Mời quý khán giả đến với phần tin Việt Nam nổi bật trong ngày của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA.
Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Việt Nam đã đồng ý khởi động các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận đối tác kinh tế toàn diện CEPA. Bộ trưởng Ngoại thương UAE Thani Al-Zeidi viết trên Twitter hôm thứ Năm theo Reuters. Đó là mối quan hệ đối tác có tiềm năng to lớn, thương mại song phương, không bao gồm dầu mỏ đạt tổng trị giá 7,9 tỷ đô la vào năm 2022, ông Al-Zeidi nói thêm theo Reuters. CEPA sẽ đẩy nhanh những con số này, tạo cơ hội mới cho các nhà xuất khẩu và nhà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng, công nghệ và hậu cần. Trong khi đó, theo cổng thông tin Chính phủ Việt Nam VGP News, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa có buổi làm việc với ông Suhan Bin Mohammed Al-Mazui, Bộ trưởng Năng lượng và Cơ sở Hạ tầng UAE. Tin cho hay ông Diên đã chia sẻ với ông Al-Mazui rằng mục tiêu hàng đầu của chuyến công tác làm việc tại UAE nhằm trao đổi về việc khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do FTA giữa hai nước. VGP News dẫn lời ông Diên nói rằng nếu sớm được đàm phán và ký kết Hiệp định FTA sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cả hai bên. Theo cổng thông tin này, ông Diên nói rằng UAE là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam tại khu vực Trung Đông và Việt Nam muốn hợp tác với UAE không chỉ trong lĩnh vực năng lượng truyền thống mà còn trong các lĩnh vực phát triển năng lượng mới, năng lượng tái tạo. Theo phía Việt Nam, nước này hiện đang tham gia 16 FTA với 60 nền kinh tế và nếu hai bên đạt thỏa thuận về FTA, UAE sẽ trở thành địa bàn trung chuyển quan trọng để Việt Nam tăng cường kết nối giao thương với các đối tác FTA của Việt Nam.
Việt Nam có kế hoạch điều tra toàn bộ hoạt động của TikTok trong tháng 5 vì lý do mạng xã hội này xuất hiện nhiều nội dung xấu, độc, phản cảm. Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam cho biết hôm 5 tháng 4. Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết tại một cuộc họp báo rằng việc kiểm duyệt nội dung trên ứng dụng video ngắn phổ biến do Trung Quốc sở hữu khó khăn hơn nhiều so với trên các nền tảng khác. Ông nói, chúng tôi sẽ cần những biện pháp cứng rắn hơn để chống lại nội dung đó, chỉ gỡ bỏ thôi là chưa đủ. Tuy nhiên, ông không nêu chi tiết về các biện pháp sẽ được áp dụng. Ứng dụng do ByteDance sở hữu có gần 50 triệu người dùng ở Việt Nam từ 18 tuổi trở lên. Chính phủ Việt Nam trích dẫn dữ liệu từ công ty nghiên cứu Data Reporter cho biết, nền tảng này đã xóa 1,7 triệu video theo yêu cầu của chính phủ Việt Nam trong quý tư năm ngoái vì những video này bị coi là vi phạm chính sách của chính phủ, theo dữ liệu của công ty. Khi được hỏi TikTok liệu có bị cấm ở quốc gia Đông Nam Á hay không, ông Lê Quang Tự Do nói rằng những ai không tuân thủ các quy định địa phương thì sẽ không được chào đón. Ông nói trong một bài đăng trên website của Bộ Thông tin Truyền thông rằng TikTok, Facebook, YouTube đều là các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới. Họ có tiêu chuẩn cộng đồng áp dụng trên toàn cầu. Tuy nhiên, khi vào Việt Nam, các nền tảng này phải tuân thủ theo luật pháp Việt Nam, không chỉ bao gồm việc quản lý về nội dung, mà còn cả nghĩa vụ về thuế, thanh toán, quảng cáo. Bộ này nói thêm rằng, thời gian gần đây trên mạng xã hội TikTok, ngày càng xuất hiện nhiều nội dung xấu độc, phản cảm, các thông tin sai sự thật, mê tín dị đoan, v.v. TikTok là nền tảng duy nhất bị điều tra vì đây là nền tảng duy nhất có văn phòng tại Việt Nam. Và cuộc điều tra là nhằm bảo đảm việc tuân thủ pháp luật của nền tảng này trong quá trình hoạt động, kinh doanh tại Việt Nam, Bộ Thông tin Truyền thông Việt Nam cho biết. Hồi tháng 2, công ty của Trung Quốc cho biết Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Việt Nam đã thông báo rằng một phái đoàn chính phủ sẽ đến thăm các văn phòng của công ty tại Việt Nam trong quý 2. TikTok Việt Nam cho biết trong email rằng, đây là hoạt động thanh tra liên ngành theo kế hoạch của chính phủ và phù hợp với pháp luật Việt Nam đối với các công ty hoạt động tại Việt Nam, không riêng gì TikTok. Trong một tuyên bố với Reuters hôm thứ Năm, TikTok Việt Nam cũng cho biết họ đã cập nhật các hướng dẫn của mình, dự kiến có hiệu lực từ ngày 21 tháng 4, để minh bạch hơn về các quy tắc và cách thức thực thi chúng. Bên cạnh các video ngắn, công ty của Trung Quốc cũng vận hành TikTok Shop tại Việt Nam và được cho là đã thử nghiệm tính năng chơi trò chơi trong ứng dụng tại Việt Nam vào năm ngoái. Theo luật Việt Nam, các nhà cung cấp nền tảng truyền thông xã hội phải đồng ý xóa nội dung được coi là không tuân thủ luật pháp và bàn giao dữ liệu người dùng của họ cho chính quyền Cộng sản nếu được yêu cầu. Các công ty như Facebook, Microsoft, Netflix hoặc TikTok cũng phải nộp thuế tại quốc gia mà họ cung cấp nội dung. TikTok đã nộp 34 tỷ đồng, tương đương với 1,4 triệu đô la trong 3 tháng đầu năm.
4 người được xác nhận đã tử vong và 1 người vẫn mất tích sau vụ tai nạn máy bay trực thăng chở du khách gần vịnh Hạ Long. Truyền thông nhà nước cho biết hôm thứ Năm, máy bay chở 1 phi công và 4 du khách người Việt đã mất liên lạc 5 phút sau khi cất cánh để thực hiện chuyến bay ngắm vịnh Hạ Long từ trên cao. Thi thể của phi công đã được tìm thấy vào lúc 11 giờ đêm qua, VN Express đưa tin. Một đội cứu hộ đã tìm thấy một phần của chiếc trực thăng Bell 505 vào sáng thứ Năm với một thi thể bên trong, báo điện tử trên cho biết. VN Express đưa tin hai thi thể được tìm thấy gần vịnh Hạ Long mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết. Đội tìm kiếm và cứu hộ vẫn đang tìm kiếm thi thể thứ Năm và phần còn lại của chiếc trực thăng, VN Express đưa tin. Ngành hàng không dân dụng của Việt Nam đã duy trì được thành tích an toàn cao dù tai nạn liên quan đến máy bay quân sự phổ biến hơn. Thông tấn xã Việt Nam đưa tin, công ty mẹ của công ty trực thăng miền Bắc cho biết sẽ ngay lập tức dừng tất cả các chuyến bay tham quan trên toàn quốc. Công ty bắt đầu đưa khách du lịch bay ngắm vịnh Hạ Long từ trên cao từ năm 2019. Một chuyến bay kéo dài 10 phút có thể tốn tới $120 một người. Không có tai nạn nào được báo cáo kể từ khi nó bắt đầu việc kinh doanh, vốn nhằm phục vụ lượng khách du lịch ngày càng tăng đến Việt Nam. Bell 505 là máy bay trực thăng hạng nhẹ do hãng Bell Helicopter của Mỹ thiết kế và sản xuất.
Một cơ quan ngành hàng không đã đưa ra cảnh báo về việc Việt Nam tuân thủ các tiêu chuẩn trong lĩnh vực cho thuê máy bay quốc tế sau vụ tranh chấp về việc thu hồi 4 máy bay phản lực, đặt ra câu hỏi về chi phí tài chính cho việc giao hàng trong tương lai. Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế, Việt Nam là một trong những thị trường du lịch hàng không phát triển nhanh nhất thế giới, với hàng trăm máy bay phản lực được đặt hàng và vận tải hàng không chiếm 5% GDP. Nhóm Công tác Hàng không, một tổ chức có trụ sở tại Vương quốc Anh, chuyên giám sát luật tài chính thay mặt cho các nhà sản xuất máy bay và bên cho thuê, cho biết họ đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi sau khi một tòa án Hà Nội ngăn chặn nỗ lực tịch thu máy bay do vi phạm thanh toán tiền thuê. Mặc dù không nêu tên hãng hàng không liên quan, nhưng một phiên bản cập nhật của cảnh báo đã được đăng trên trang web của hãng với liên kết đến tệp hồ sơ có tên là Cập nhật số 1 về Vietjet. Vietjet, một trong những hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Á, không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Các hãng hàng không khác của Việt Nam cũng từ chối bình luận hoặc không phản hồi cho hãng thông tấn Anh. Vietjet vận hành các máy bay phản lực của Airbus và đã đặt hàng tổng cộng 186 máy bay phản lực từ tập đoàn của châu Âu, bao gồm 114 mẫu A320neo vẫn chưa được giao. Hãng hàng không này cũng đã đặt 200 chiếc Boeing 737 MAX nhưng chưa chiếc nào được giao. Theo một hiệp ước được gọi là Công ước Cape Town, viết tắt là CTC, mà Việt Nam là thành viên, các hãng hàng không có thể đảm bảo được hưởng ưu đãi về lãi suất tài chính hay giảm giá trực tiếp khi quốc gia của họ tham gia vào công ước này, giúp cho bên thuê dễ dàng thu hồi máy bay hơn trong trường hợp chậm thanh toán. Công ước cho phép máy bay bị hủy đăng ký hoặc xóa khỏi sổ đăng ký máy bay của nước sở tại trong trường hợp có yêu cầu hợp pháp từ bên cho thuê và được đưa vào đăng ký quốc tế cho phép chủ sở hữu đem máy bay đi. Nhóm công tác hàng không cho biết, bên cho thuê giấu tên đã yêu cầu bước này từ tháng 11 đến tháng 1, được hỗ trợ bởi lệnh của tòa án ở Anh, nơi tòa án có thẩm quyền đối với hợp đồng cho thuê. Cơ quan quản lý của Việt Nam đã đồng ý hủy đăng ký các máy bay phản lực, nhưng vào tháng 2, một tòa án ở Hà Nội đã hủy bỏ động thái đó sau một vụ kiện từ một trong những cổ đông của hãng hàng không. Bản tin của nhóm công tác hàng không cho biết, yêu cầu của bên cho thuê và phán quyết tiêu cực của tòa án Hà Nội là những diễn biến quan trọng liên quan đến việc tuân thủ công ước Cape Town tại Việt Nam. Cơ quan quản lý hàng không Việt Nam và Bộ Ngoại giao không trả lời yêu cầu bình luận của Reuters. Airbus từ chối bình luận và Reuters chưa thể tiếp cận được với Boeing để yêu cầu bình luận về vụ việc này.
Chính quyền huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa quyết định yêu cầu trụ trì chùa Thiên Quang phải tháo dỡ những công trình tồn tại nhiều năm qua. Tuy nhiên, sư trụ trì này nói với VOA rằng nếu ông chịu đi theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam được nhà nước hậu thuẫn, thì ngôi chùa của ông có thể được tồn tại. Chùa Thiên Quang, tọa lạc tại xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, là một cơ sở tôn giáo độc lập được hình thành từ năm 2000, là nơi sinh hoạt cho tăng chúng và đạo tràng tại khu vực này. Từ khi các tu sĩ ở đây quyết định đi theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, một giáo hội không được chính quyền Việt Nam công nhận, họ được cho là bị đưa vào tầm ngắm của chính quyền địa phương. Thích Thiên Thuận, sáng lập chùa Thiên Quang, cho VOA biết về quyết định tháo dỡ của chính quyền.
Qua quá trình sinh hoạt thì cũng gặp nhiều khó khăn. Nhưng mà những công trình đó là xây dựng từ năm 2000 cho đến là 2006 và cuối cùng là 2018. Bây giờ là họ đã quyết định là đòi tháo gỡ hết tất cả những công trình xây dựng trên đất nông nghiệp và đất cây lâu năm. Thì đứng trước cái tình cảnh này thì nhà chùa cũng rất là bàng hoàng.
Ông cho biết thêm rằng chính quyền các cấp từ xã, huyện, tỉnh đều đến vận động chư tăng ở chùa đi theo và chịu sự quản lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhưng các chư tăng đã từ chối, nói rằng họ muốn sinh hoạt tôn giáo độc lập. Đại đức Thích Thiên Thuận cho biết nếu ông thuận theo yêu cầu của chính quyền thì họ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho ông và nhà chùa cũng như ông sẽ được yên ổn. Ông cho biết chính quyền hôm 28 tháng 3 một lần nữa đến vận động ông.
Đứng trước cái hoàn cảnh như thế này á, thì chiều hôm nay á, là họ đã từ phòng tài nguyên rồi cũng như bên đại diện bên tôn giáo với chính quyền với mặt trận huyện tỉnh xã gồm có 7 người xuống đây là làm việc. Họ đem cả một cái phóng viên, đem cả một cái máy quay phim rất là lớn để vào để làm việc và cũng cái nội dung loanh quanh cũng như vậy. Nhưng mà tôi có trình bày với họ là cái sở dĩ mà chùa Thiên Quang mà đã xây dựng trên đất nông nghiệp hay là đất cây lâu năm là do cái thủ ban đầu từ năm 2000 chúng tôi đã về đây đã xin tạm trú và xin thường trú. Quý vị đã từ chối không cho mấy chục năm cho đến bây giờ vẫn chưa được thường trú ở cái ngôi chùa của mình ở hơn 20 năm. Rồi cũng như là cả cái đất đai và giấy tờ để mình xin để làm để hợp pháp họ từ chối và chưa bao giờ họ đã ký cho mình cho nhà chùa một tờ giấy nào cả. Mà chính điều đó nhà chùa vẫn vì cái nhu cầu sinh hoạt tâm linh tôn giáo, nhu cầu ở đây rất là lớn. Cho nên nhà chùa vẫn làm những cái công trình mà nó mang tính chất là cấp 4 thôi, chỉ có những cái nhà gỗ và cũng như những nhà tiền chế bằng sắt rồi để vách trống, rồi những ngôi nhà nó rất là cũ kỹ và cũng có cái gì mang tính cách kiên cố để mà vi phạm để pháp luật.
Hôm 17 tháng 3, chính quyền huyện Xuyên Mộc phát đi thông báo về việc đề nghị di dời tài sản hiện vật ra khỏi công trình này, bao gồm cả tượng Phật và không gian thờ tự trong vòng 20 ngày. Hôm 5 tháng 4, bà Tina Spitzer, Phó Tổng lãnh sự Cộng hòa Liên bang Đức tại thành phố Hồ Chí Minh đến thăm ngôi chùa này và gặp gỡ các chư tăng ở đây theo trang Facebook của chùa Thiên Quang. Nhà ngoại giao Đức này đến để hỏi thăm, chia sẻ cũng như thể hiện sự quan tâm đến hiện trạng của nhà chùa trước những quyết định cưỡng chế từ phía chính quyền, trang này viết, đăng kèm các bức ảnh của bà Spitzer. VOA đã email Tổng lãnh sự quán Đức để tìm hiểu thêm về chuyến thăm này nhưng chưa được phản hồi. Trước đó, vào cuối năm 2021, giới ngoại giao phương Tây bao gồm Đức và Mỹ đến thăm ngôi chùa sau khi cơ sở này nhận được quyết định tương tự của chính quyền ký vào ngày 5 tháng 11, trong đó có yêu cầu tháo dỡ vì có dự án làm kênh thủy lợi. Sau đó, hai cơ quan ngoại giao của Đức và Mỹ đã gửi công hàm đến tỉnh, bày tỏ sự quan tâm của họ đến với ngôi chùa, đồng thời kêu gọi chính quyền Việt Nam tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Sư trụ trì nói với VOA rằng dự án kênh mương này chưa bao giờ được triển khai và nay không nghe chính quyền nhắc đến nữa. Các cấp chính quyền ở huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ban Tôn giáo Chính phủ tỉnh không trả lời ngay yêu cầu bình luận của VOA. Hòa thượng Thích Vĩnh Phước thuộc Tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất nói với VOA rằng chính quyền ép tháo dỡ chùa Thiên Quang vì người sáng lập chùa này đi theo giáo hội không do nhà nước quản lý. Ông cho biết.
Nhà nước họ trước đấy họ bày ra cái chuyện làm con mương để cưỡng chế những cái khu vực xây dựng của cái chùa Thiên Quang. Bây giờ là họ hết không nghe nói tới cái chuyện làm cái kinh mương nước nữa. Mà bây giờ là đặt tới cái vấn đề là đất nông nghiệp, rồi đất trồng cây lâu năm, biến thành cái khu vực nhà ở, nhà xây dựng. Nhưng mà cái cốt lõi ở đây tôi muốn nói là một cái đối với cái thể chế nhà nước Cộng sản Việt Nam, thì tất cả những cái tôn giáo đều nằm trong cái sự quản lý của họ, mà với Phật giáo thì phải đưa vào trong cái tất cả đều phải nằm trong cái giáo hội Phật giáo Việt Nam. Nếu những vị thầy nào, những ngôi chùa nào không nằm trong cái tổ chức giáo hội Phật giáo Việt Nam, người ta hay thường gọi là giáo hội quốc doanh thì đều bị trấn áp, bị cô lập. Cho dù mình có xin gì đi nữa cho dù mình có làm đơn, mình xin cho đúng nguyên tắc pháp lý thì họ cũng giải quyết.
Trong các báo cáo về tự do tôn giáo Việt Nam gần đây, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết chính quyền các cấp tỉnh và địa phương tiếp tục các dự án phát triển kinh tế xã hội và đòi hỏi phải thu hồi quyền sử dụng đất, phá dỡ tài sản của các tổ chức tôn giáo hoặc cá nhân trên cả nước. Báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ dẫn thông tin một số tổ chức nhân quyền có trụ sở ở Hoa Kỳ cho biết chính quyền tiếp tục sách nhiễu các cộng đồng giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất với nỗ lực tịch thu các đền chùa cơ sở của họ, buộc các thành viên của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tham gia giáo hội Phật giáo Việt Nam được chính quyền công nhận. Báo cáo năm 2021 của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Đại sứ quán Hoa Kỳ đại biện và các quan chức Đại sứ quán, Tổng lãnh sự quán tiếp tục hối thúc chính quyền cho phép tất cả các nhóm tôn giáo độc lập hoạt động một cách tự do, trong đó có Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, các hội thánh Tin lành và Công giáo Tư gia và các nhóm Cao đài và Hòa hảo độc lập. Vào tháng 12 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt vì vi phạm tự do tôn giáo. Hà Nội nói rằng hành động này của Washington là dựa trên những đánh giá thiếu khách quan cũng như các thông tin không chính xác về tình hình tự do tôn giáo tín ngưỡng ở Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam nói, chính sách nhất quán của Việt Nam là tôn trọng và đảm bảo quyền con người cũng như quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của người dân.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.